cái rồi cũng chẳng thèm đứng dậy để tiễn sứ giả nữa. Và ông sứ lặng lặng ra về. Thì khi về kể lại mọi chuyện cho vua nghe, và vua Đường Đức Tông càng thêm khâm phục, khen ngợi cái tính cách siêu phóng của sư Lại Toản. Thì tại sao lại như vậy? Có nghĩa là không rảnh đâu để mà lưu tâm tới chuyện khác. À, mà không rảnh, bận rộn quá như vậy là bận rộn cái gì? Chỉ là chuyên gìn giữ cái chỗ chân thật của mình. Thì như vậy, ở đây gọi là theo cơ đốn, là đốn đó, nhưng mà vì vẫn còn là phàm tăng, tuy là thượng căn lợi trí, nhưng mà tập khí vẫn còn, sóng dừng, gió dừng nhưng mà sóng chưa dừng liền, thì vẫn phải tiệm tu và công phu không có lơi lỏng. Thì đây là nghe chuyện người xưa, thì chúng ta mới xét lại mình. Không biết mình ở nơi cái chỗ tiệm hay là đốn. Đó. Nếu tâm mình vẫn còn ưa, vẫn còn quên mà làm những pháp bất thiện, mình có còn quên mà làm pháp bất thiện không ạ? Cũng có, phải không? Thân thì tuy đôi khi mình không có đánh đập trộm cắp của ai, nhưng mà khẩu thì có không? Có bất thiện, phải không? Mình vẫn nói lời xúc não, mình vẫn nói lời không thật, mình vẫn nói lời theo dệt, đôi khi nói lưỡi đôi chiều vẫn có. Đó, rồi ý có bất thiện không? Mà nếu còn việc làm chưa làm trọn, việc ác chưa bỏ hết, thì có còn phải tu cái pháp nhân quả trời người không? Còn, chứ nếu mà không khéo, chưa chắc cái thân người đã còn nữa. Rồi, tâm tâm mình có còn chấp tướng không? Cái này còn nhiều hay là ít? Còn nhiều, phải không? Mình chấp tướng, chấp sự việc, rồi cái kiến giải mình có chấp không? Tu được một chút mình sẽ chấp nơi cái chỗ tinh hiểu của mình. À, hiểu thì chấp chỗ hiểu, tin nhận thì chấp chỗ tin nhận. Như vậy đã qua được cái cửa phá tướng chưa? Chưa. Đó. Như vậy là mình là tiệm hay là đốn? À, rồi bây giờ nếu mà trong đây vẫn có người thượng căn lợi trí tu theo cái pháp đốn, thì nó chỉ nằm trong cái gọi là theo cơ đốn này. Có nghĩa là một nghe liền nhận hiểu, nhưng mà sau đó nhớ đừng lơi lỏng. Mà mình á, thì đố quý vị tất cả chúng ta đây là lơi lỏng nhiều hay là ít? Phải không? Người ta một nghe ngàn ngộ, còn mình thì một nhớ mà ngàn quên. À, thôi như vậy tức là biết mình ở đâu rồi, phải không? Loại này là một phần kinh Hoa Nghiêm, Phật Đảnh, Mật Nghiêm, Thắng Mang, Như Lai Tạng, cả thải hơn 20 bộ kinh, gặp cơ liền nói, không định trước sau, cùng thiền môn, tâm chỉ thẳng tâm tánh thứ ba hoàn toàn đồng. Vì đây là đốn, chỉ thẳng cái lý rốt ráo, cho nên nó tương ưng với cái tâm chỉ thẳng tâm tánh. Và cái giáo tương ưng, nó là các kinh Hoa Nghiêm, Phật Đảnh, tức là Lăng Nghiêm, Mật Nghiêm, Thắng Mang, Như Lai Tạng. Những cái kinh này thì chúng ta nghe mà chưa có được học, thành ra chỉ nhắc qua thôi. Cái đó gọi là theo cơ đốn. Bây giờ tới hóa nghi đốn. Cái chỗ mà theo cơ đốn này, vì rằng đa phần chúng ta chỉ là từ đây trở lui thôi, thành ra cần phải lưu ý lại. Để tuy rằng cái chỗ để mình thường nhớ rằng, tuy cái chỗ nhận mình sâu, nếu có sâu được, tuy cái chỗ hiểu mình như là rõ ràng, nhưng mà cái tập khí nó không phải dễ trừ. Tập khí là cái thứ không hình tướng. Thì bây giờ cô kể một cái chuyện về một cái thứ tương đối có hình tướng mà quý vị còn thấy nó không phải dễ để mà trừ. Là ở Trung Hoa có một cái vị thương gia rất là giàu. Ông này họ Tạ, người ta quen gọi là Tạ Công. Thì ông giàu lắm, không phải chỉ có một cơ sở làm ăn mà có tới 5-7 cơ sở ở 5-7 thành phố khác nhau. Thành ra không có biết giao cho ai, tại vì giao cho người ngoài thì không tin được. Thành ra ổng có một cái cách hay nhất là cứ mỗi một cái thành phố mà ông có cơ sở như vậy thì ổng cưới một bà vợ để ông giao cái cơ sở đó cho bà coi. À, rồi thì giàu có vô cùng, và vì vậy cho nên dục lạc không có thiếu. Và mỗi ngày như vậy là ông hút 5-6 cử thuốc phiện mà cái loại hảo hạng mỗi ngày. Thì một hôm trong cái con đường mà ông đi buôn bán á, ông đi ngang qua một cái làng nhỏ thì trời mưa. Mà ngày xưa thì em biết không có xe hơi để mà mưa, mặc mưa mình cứ ở trong xe mình dạy. Mà trời mưa cho nên ông phải tạt ngang trong một cái chùa ông trú mưa. Thì vô tình khi đứng trú mưa ngoài cửa bên hiên thì ông nghe cái vị sư già đang giảng kinh cho chư tăng ở trong chùa. Thì mưa cứ kéo dài lê thê cho nên ổng nghe thì nó phải lọt vô lỗ tai nghe. Ban đầu nghe ơ hờ, nghe xong lát thấy có ý vị, lắng tai nghe thì càng lúc càng thấy thấm thía. Và vô tình nghe say mê lúc nào không hay, rồi ý thức được cái lẽ vô thường của cuộc đời. Vị sư già đó chính là Ngài Hư Vân. Thì tự nhiên tan hết cái buổi giảng pháp thì đầu óc ông rúng động, và ông ý thức rõ sâu xa trong mình cái động năng nào nó thúc đẩy ông lao đầu trong cái đời sống vật chất ngũ dục từ trước đến nay. Thì tự nhiên trong lòng ông nó có một cái gì đó chấn động, và ông ngừng cái chuyện buôn bán lại, ở lại chùa 3 ngày. Và trong 3 ngày ở chùa, nghe kinh, nghe kệ, đi vô, đi ra, thì tất cả những cái tính toan bận rộn từ trước tới nay thì tự nhiên nó lặng mất, và tâm hồn ông nó yên tĩnh, thảnh thơi chưa từng có. Dù ngày xưa ở bên vợ, bên con, bên người đẹp, bên thuốc phiện, chưa từng có một cái phút giây yên tĩnh như vậy. Và sau 3 ngày ông trở về thì ông quyết định một cái quyết định mọi người đều giật mình, là cai thuốc phiện. Thì em biết là với những cái người mà nghiện nhẹ thì không sao, mà nghiện nặng á, cái chuyện cai á, nó khó hay là dễ? À, thì bao nhiêu người đều cản, là tại vì cái điều kiện ông là không dư sức để mà hút, không có chuyện gì phải cai. Nhưng mà ông đã quyết định rồi và ông cai, không có cần chậm từ từ, dứt khoát bỏ. Và đây là cái lời ông kể lại